Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày 23 tháng 9 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài tường thuật về chuyến viếng thăm Đức Quốc của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Sau đó là các tiết mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Tin vào đời và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lên đường viếng thăm Đức Quốc. Như tin đã đưa, lúc 8 giờ 30 phút sáng ngày thứ Năm 22 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã lên đường viếng thăm chính thức nước Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9. Đây là chuyến viếng thăm quốc tế ngoài Italia lần thứ 21 kể từ khi Ngài được chọn lên kế vị Thánh Phêrô tại ngay tòa Roma vào năm 2005. Chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết những sự kiện chính của ngày viếng thăm đầu tiên trong phần thời sự của buổi phát thanh. Mong quý vị và các bạn đón nghe. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong số phát hành trước ngày Đức Thánh Cha lên đường, nhật báo quan sát viên Roma đã nhận định rằng Đức Quốc hiện đang trải qua giai đoạn trần tục hóa, trong khi đó bản luật căn bản của nước Đức, tức là bản hiến pháp của Cộng hòa Liên bang Đức, lại được soạn vào thời sau Thế chiến thứ hai, trong tinh thần của những giá trị Kitô. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 20 tháng 9 vừa qua, trước báo giới, Đức Hồng Y Walter Brandmüller, cựu chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các khoa lịch sử, và là thành viên phái đoàn tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm này, đã lên tiếng cảnh tỉnh các vị dân biểu Quốc hội Đức hăm dọa tẩy chay sự kiện Đức Thánh Cha đến thăm và đọc diễn văn tại Quốc hội Liên bang Đức, rằng họ hãy ý thức về những hậu quả tiêu cực gây ra cho nước Đức trên bình diện quốc tế. Về phần mình, vị chủ tịch Quốc hội, ông Norbert Lammert, người Công giáo, thuộc Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo, đã xác định rằng việc mời Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đến thăm và đọc diễn văn tại Quốc hội đã được thực hiện đúng theo quy chế của Quốc hội. Được biết, Quốc hội Liên bang Đức gồm có 622 dân biểu, và theo ước lượng mới đây, thì có khoảng 100 vị dân biểu thuộc Đảng Xanh, tức Đảng Bảo vệ Môi sinh, và Đảng Die Linke, gồm những đảng viên cựu Cộng sản, đã tuyên bố không tham dự biến cố Đức Thánh Cha Benedicto đến đọc diễn văn tại Quốc hội. Phản ứng trước những lời tuyên bố này, Đức Hồng Y Zollitsch, Tổng giám mục Freiburg, và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức đã nói rằng, Ngài rất mong những vị dân biểu vắng mặt kia, ít ra cũng theo dõi bài diễn văn của Đức Thánh Cha, và suy nghĩ về những gì Đức Thánh Cha trình bày trong đó. Đức Hồng Y, Tổng giám mục Freiburg, hy vọng rằng Đức Thánh Cha Benedicto sẽ thức tỉnh dân tộc Đức, khích lệ và thuyết phục họ nhìn nhận Thiên Chúa hiện diện, không những trong giáo hội mà còn trong xã hội nữa. Đức Hồng Y Zollitsch quả quyết với các ký giả rằng, Đức Thánh Cha biết rõ tình hình quê hương của Ngài. Ngài biết rằng con số người Công giáo cũng như Tin lành đang giảm xuống. Ngài cũng nhận thức rằng dân chúng Đức đang bỏ quên Thiên Chúa. Đức Hồng Y Zollitsch cũng nhìn nhận chương trình 4 ngày viếng thăm Đức Quốc của Đức Thánh Cha Benedicto có phần dày đặc khi Đức Thánh Cha đã 84 tuổi. Nhưng Đức Hồng Y tin rằng Đức Thánh Cha Benedicto đã sẵn sàng đáp ứng thách thức này. Tin Roma. Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin bày tỏ tình đoàn kết với các giám mục Mỹ chống bộ luật nhập cư. Trong một lá thư gửi cho Đức Tổng giám mục José Gómez, Tổng giám phận Los Angeles và là Chủ tịch Ủy ban Di cư của Hội đồng Giám mục Mỹ, được hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo Loan đi hôm 19 tháng 9 vừa qua, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin gọi tắt là SELAM đã bày tỏ tình đoàn kết của mình khi được tin Đức Tổng giám mục José Gómez lên tiếng chống lại luật chống nhập cư của bang Alabama. Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin ủng hộ các giám mục Mỹ chống bộ luật nhập cư bởi vì nó đe dọa sứ vụ của giáo hội. Thật vậy, bang Alabama sau nhiều bang khác đã thông qua một quy định mới, vốn được xem là một trong các luật chống nhập cư nghiêm ngặt nhất, vì nó cho phép cảnh sát bắt giữ các người tình nghi nhập cư nếu họ không thể chứng minh rằng họ đang ở trong tình trạng hợp pháp. Ngoài ra, các cơ sở giáo dục phải xác minh rằng học sinh của mình là thuộc diện thông thường trước khi khóa học bắt đầu, và các chủ công ty phải làm điều tương tự trước khi thuê một người nhập cư. Trong bức thư đề ngày 8 tháng 9 vừa qua gửi cho các cơ quan hành pháp và lập pháp của chính quyền Mỹ, Đức Tổng giám mục Gomez đưa ra lời kêu gọi, hãy cần có sự cải cách toàn diện về luật di trú. Ngài nói, đất nước chúng ta rất cần một giải pháp liên bang cho thách thức của việc nhập cư bất hợp pháp, một giải pháp đại diện cho một sự cân bằng giữa pháp quyền và nguyên tắc nhân đạo. Giáo hội Công giáo cung cấp công tác mục vụ và xã hội cho tất cả mọi người, bất kể tình trạng nhập cư của họ. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp sự chăm sóc mục vụ và trợ giúp xã hội cho tất cả con cái Thiên Chúa. Chính phủ không nên đặt bất kỳ trở ngại nào cho nghĩa vụ này, như các nhà sáng lập quốc gia này đã diễn tả rõ ràng trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Trong lá thư của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin gửi cho Đức Tổng giám mục Gomez, cũng có những đoạn như sau. Sự lưu động của con người, sự di chuyển trong quốc gia và ra ngoài nước là các hiện tượng đại chúng vốn là đặc trưng cho thế giới ngày nay, đó là toàn cầu hóa, nơi áp đặt các luật cung và cầu của thị trường lao động. Theo truyền thống, chúng tôi xem Mỹ là một quốc gia của dân nhập cư và di sản lịch sử của Mỹ là sự tự do tôn giáo. Chúng tôi tin rằng cuộc sống con người và phẩm giá nội tại của con người không bao giờ được giảm thiểu theo luận lý của thị trường, với nguy cơ xem chúng như là đồ vật hay hàng hóa. Sau đó, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ Latin kết luận. Là Kitô hữu, chúng tôi có bổn phận phải nhắc lại rằng sự tôn trọng con người và quyền của họ là điều kiện cơ bản của con người. Vì vậy, chúng tôi hiệp nhất với các giám mục Mỹ trong nỗ lực của các ngài nhằm ngăn cản việc thi hành đạo luật của một bang của Mỹ, vốn đe dọa sứ vụ của giáo hội ở bang Alabama trong những gì liên quan đến người nhập cư bất hợp pháp. Tin Zamboanga, Phi Luật Tân. Người ta lo sợ nhóm Abu Sayyaf có thể bắt cóc các tu sĩ. Theo các nguồn tin địa phương nói với hãng thông tấn Asia News rằng, bởi vì không có thủ lãnh và kiệt quệ về tài chính, các thành viên của tổ chức Hồi giáo Abu Sayyaf tiếp tục khủng bố Mindanao, khu vực tự trị Hồi giáo lớn nhất của Phi Luật Tân, và lên kế hoạch bắt cóc các nam nữ tu sĩ để gây mất ổn định khu vực. Trong những ngày gần đây, các phần tử cực đoan cho nổ 3 quả bom gần các tòa nhà tôn giáo ở Cotabato, trong đó có nhà thờ chính tòa của thành phố, nhưng không ai bị thương vong. Tuy nhiên, vì sợ các cuộc tấn công sẽ nhiều hơn, nhà chức trách đã ra lệnh bảo vệ chặt chẽ tòa giám mục, nhà thờ Mân Côi và nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình. Được biết ngày 20 tháng 9, binh lính Phi Luật Tân đã bắn hạ 3 phiến quân trong cuộc hành quân giải cứu Luisa Galvez, một nữ thương gia bị bắt cóc hôm 4 tháng 9 vừa qua. Tại Phi Luật Tân, các vùng có nguy cơ là Cotabato, General Santos, Sulu, Lanao và Maguindanao, nơi hàng ngàn cư dân đã buộc phải chạy trốn khỏi làng mạc của họ, như một hệ quả của cuộc giao tranh giữa phiến quân và binh sĩ quân đội. Mặc dù có các lời hứa của Tổng thống Aquino, cuộc chiến tranh kéo dài nhiều thập niên giữa các kẻ cực đoan Hồi giáo và quân đội Phi Luật Tân còn lâu mới chấm dứt được. Ở cấp độ ngoại giao, các cuộc đàm phán giữa chính phủ và các kẻ cực đoan có mặt trận giải phóng Hồi giáo Moro, gọi tắt là MILS, đang bế tắc, trong khi phiến quân tiếp tục từ chối đề nghị quyền tự trị do Tổng thống đưa. Tuy nhiên, hàng ngũ của MILS đã bị thu nhỏ, và nhiều cựu chỉ huy của tổ chức này đang làm việc với quân đội để giải thoát các con tin nằm trong tay của Abu Sayyaf, nhóm khủng bố nguy hiểm nhất trong khu vực. Một số nhà phân tích tin rằng một số tướng lãnh quân đội đang làm việc với các phiến quân để giữ mức căng thẳng cao và nhận được một phần trong số tiền có được do bán vũ khí, bắt cóc và buôn lậu ma túy. Tin Roma. Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách giáo dân, mong muốn càng ngày càng có nhiều anh chị em giáo dân ý thức trách nhiệm của họ trong đời sống và sứ mạng của giáo hội. Trong một bài viết đăng trên báo Quan sát viên Roma số ra ngày 20 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Stanislav Rinko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đặc trách giáo dân, đã than phiền về tâm thức duy tương đối đã ăn rễ và khá phổ biến nơi những người Kitô đang tạo ra sự lẫn lộn rất lớn về sứ mạng. Ngài nhắc đến khuynh hướng đang muốn thay thế sứ mạng bằng việc đối thoại mà trong đó mọi lập trường đều có giá trị như nhau. Ngài cũng nhắc đến khuynh hướng rút gọn việc rao giảng phúc âm thành như công việc thuần túy cổ võ phát triển con người mà thôi. Đức Hồng Y nhắc nhở rằng, người biết Chúa Kitô thì có bổn phận loan báo Chúa Kitô cho anh chị em, và ai không biết Chúa Kitô thì có quyền được nghe lời rao giảng này. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật về chuyến viếng thăm Đức Quốc của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Hôm nay thứ Sáu, 23 tháng 9, là ngày thứ hai của chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày của Đức Thánh Cha tại Đức Quốc. Đức Thánh Cha đến thăm địa điểm thứ hai của chuyến viếng thăm là thành phố Erfurt, với những cuộc gặp gỡ có tính cách đại kết với anh chị em tin lành. Chúng tôi sẽ tường thuật những biến cố của ngày hôm nay trong chương trình phát thanh ngày mai. Trong bài tường thuật này, chúng tôi xin kể lại những biến cố của ngày hôm qua. Thứ Năm, 22 tháng 9. Đức Thánh Cha lên đường đến thủ đô Berlin của Cộng hòa Liên bang Đức. Lúc 8 giờ 25 phút sáng thứ Năm hôm qua, chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Alitalia cất cánh rời phi trường Ciampino, Roma, trực chỉ phi trường Tegel của thủ đô Berlin. Trên chuyến bay, tháp tùng Đức Thánh Cha có khoảng 100 vị, gồm những cộng tác viên thân cận của Đức Thánh Cha và khoảng 60 ký giả. Trong số những cộng tác viên thân cận của Đức Thánh Cha, người ta lưu ý nhân vật đầu tiên là bác sĩ riêng của Đức Thánh Cha, bác sĩ Patrizio Poliska. Phái đoàn chính thức gồm có Đức Hồng Y Tarsicio Bertoni, quốc vụ Khanh, Đức Tổng giám mục Giovanni Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ Khanh, Quý Đức Hồng Y Walter Kasper, Paul Gord, Walter Brandmüller và Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô. Quý Đức Tổng giám mục Edwin Ender, cựu sứ thần Tòa Thánh tại Berlin. Đức ông Winfried König, đặc trách phân bổ đất ngữ tại Phủ Quốc vụ Khanh. Đức ông Joseph Clemens, cựu thư ký riêng của Đức Thánh Cha khi còn là Hồng Y Ratzinger. Máy bay của Đức Thánh Cha từ Roma đến Berlin đi qua không phận nước Áo và Cộng hòa Czech. Khi vào không phận của Đức, thì có những máy bay của không đoàn Đức lên hộ tống. Trên chuyến bay, Đức Thánh Cha có cuộc trao đổi với các ký giả tháp tùng về mục đích của chuyến viếng thăm. Đức Thánh Cha tỏ ra thông cảm với những tâm tình tiêu cực của các tín hữu vì những gương xấu đã và đang xảy ra trong giáo hội. Tuy nhiên, Ngài xin các tín hữu này đừng vì thế mà rời bỏ giáo hội. Đức Thánh Cha nói, trước những thông tin về các gương xấu xảy ra, và nhất là trong tư cách người thân của các nạn nhân, chúng ta có thể thông cảm với những phát biểu như, đây không phải là giáo hội của tôi nữa. Tôi không còn có thể sống trong giáo hội. Khi những người lãnh đạo giáo hội sống ngược lại với những giáo huấn của Chúa mà họ rao giảng. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy đón nhận những gương xấu và ở lại trong giáo hội. Một giáo hội chắc chắn không giống như một tổ chức thể thao hoặc văn hóa. Đáp xuống phi trường Tegel của thủ đô Berlin, Đức Thánh Cha được Tổng thống Đức Christian Wolff cùng phu nhân đón tiếp, rồi kế đến là bà Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng phu quân. Nhưng cuộc tiếp đón và gặp gỡ chính thức giữa vị nguyên thủ quốc gia Đức và Đức Thánh Cha thì diễn ra tại tư dinh của Tổng thống. Tại đây, Đức Thánh Cha đọc bài diễn văn đầu tiên của Ngài. Buổi chiều, biến cố đáng chú ý nhất là việc Đức Thánh Cha đến thăm Quốc hội Liên bang Đức và đọc diễn văn quan trọng nhất tại đây.
Tại dinh Tổng thống, nơi diễn ra cuộc đón tiếp chính thức, trong lời chào Đức Thánh Cha, Tổng thống Wolff, một tín hữu Công giáo, ly dị và kết hôn lại với một người nữ khác, đã nhắc đến việc thống nhất nước Đức vào năm 1989, một phép lạ của cuộc cách mạng ôn hòa nhờ sự can đảm của Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tổng thống Đức đã nhắc một cách tế nhị đến việc rước lễ của những người ly dị rồi kết hôn lại. Đáp lời chào của Tổng thống, Đức Thánh Cha đã đọc diễn văn đầu tiên, xác nhận mục đích chuyến viếng thăm là gặp gỡ con người và nói về Thiên Chúa, chứ không phải để theo đuổi những mục tiêu lợi lộc chính trị và kinh tế. Ngài nói, chúng ta đang chứng kiến một thái độ lãnh đạm càng ngày càng gia tăng của con người đối với tôn giáo. Chúng ta cần có một nền tảng vững chắc cho việc chung sống trong xã hội. Nếu làm khác đi, con người chỉ sống theo cá nhân chủ nghĩa. Tôn giáo là một trong những nền tảng này, giúp con người thành công sống chung với nhau. Việc có những giá trị bất biến, không thể nào bị lèo lái bởi bất cứ điều gì và bởi bất cứ ai. Việc có những giá trị như thế là một bảo đảm đích thực cho tự do của con người. Và tự do này chỉ được phát triển trong tinh thần trách nhiệm vì một điều thiện hảo cao hơn. Sau giây phút tiếp rước chính thức và gặp gỡ riêng với Tổng thống tại dinh Tổng thống, Đức Thánh Cha đến trụ sở Hội đồng Giám mục để gặp riêng bà Thủ tướng Angela Merkel. Biến cố nổi bật của buổi chiều ngày hôm qua, ngày viếng thăm đầu tiên, là biến cố Đức Thánh Cha đến thăm và đọc diễn văn tại Quốc hội Liên bang Đức. Khi tiến vào đại thính đường tòa nhà Quốc hội Đức, Đức Thánh Cha đã được nhóm dân biểu đa số thuộc Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo vỗ tay đón tiếp thật nhiệt tình, mặc dù nhóm thiểu số các dân biểu Thiên Tả và Cựu Cộng sản có người vắng mặt, còn những vị có mặt thì im lặng khoanh tay trước ngực để phản đối chuyến viếng thăm. Trong bài diễn văn dài đầy ý nghĩa, Đức Thánh Cha nhắc lại những nền tảng của một quốc gia tự do theo pháp luật. Ngài nhận xét rằng, ngày nay càng lúc càng khó phân biệt điều gì thật sự là đúng, và như thế khó mà phục vụ cho sự công bằng trong hành pháp. Hơn bao giờ hết, con người ngày nay có những quyền lực vô song mà trước đây không thể tưởng nghĩ được, con người có thể hủy diệt trái đất này. Chính vì thế mà khẩn thiết phải làm sao để những nhà chính trị biết phục vụ cho pháp quyền và chiến đấu, không để cho bất công thống trị. Chính trị phải dấn thân phục vụ cho công bằng, và như thế phải tạo ra những điều kiện khung cho nền hòa bình đích thực. Chúng tôi sẽ còn dịp trở lại với bài diễn văn quan trọng này. Sau biến cố viếng thăm và đọc diễn văn tại Quốc hội, Đức Thánh Cha còn gặp những vị đại diện của cộng đồng Do Thái, rồi đến vận động trường để dâng thánh lễ cho dân chúng. Đặng Thế Dũng sẽ tường thuật tiếp trong chương trình phát thanh ngày mai, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. bằng lòng với số phận. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên chỉ mới tuần này của chúng tôi. Nhà hiền triết Hy Lạp thời cổ, Euripides có nói, người hạnh phúc nhất là người biết sống ngày qua ngày mà không đòi hỏi gì thêm, nhưng tích lũy những điều đơn sơ và tốt đẹp trong cuộc sống. Hài lòng là một tâm trạng an bình và hạnh phúc vì biết trân quý và thụ hưởng cái mình đang có. Những ước muốn thì trái lại sẽ chẳng bao giờ được thỏa mãn. Không bao lâu sau khi có được điều mình mong muốn, chúng ta sẽ cảm thấy rằng điều đó không mang lại sự thỏa mãn như chúng ta chờ đợi. Do đó chúng ta lại đi tìm kiếm điều khác. Lối thoát duy nhất khỏi vòng quay bất tận của ước muốn ấy chính là khám phá ra điều chúng ta đang có. Chúng ta có được sự hài lòng khi biết hiện diện với giây phút hiện tại mà không phải lo lắng cho tương lai hay hối hận vì quá khứ. Nói cách khác, chúng ta có được sự hài lòng khi chúng ta thỏa mãn với con người chúng ta, những gì chúng ta có, và nhất là khi chúng ta đang sống với những giá trị mình trân quý. Cảm nhận ấy có thể kéo dài vài giờ, vài ngày, nhưng với những người may mắn hơn, nó có thể kéo dài cả đời. Có nhiều điều có thể khơi dậy sự hài lòng trong chúng ta, như là gặp được người thân, được một người lạ mặt giúp đỡ, làm xong công việc, nghe tiếng chim hót, ngửi được mùi thơm của hoa cỏ, của thức ăn, vân vân. Có bao nhiêu khoảnh khắc là bấy nhiêu điều có thể làm cho chúng ta hài lòng. Có bao nhiêu người thì có bấy nhiêu niềm vui khác nhau. Hài lòng là một cảm xúc, một trạng thái tinh thần. Nó không đến khi chúng ta chiếm hữu một sự vật, cho dẫu sự vật có thể mang lại sự thỏa mãn hay khoái lạc. Nó không đến từ tiền của, cho dẫu tiền của có thể mang lại sự an toàn. Nó cũng chẳng liên hệ đến tình trạng tinh thần của một người khác. Nghĩ rằng mình có thể hài lòng vì cảm thấy hơn người khác là một ảo tưởng. Dĩ nhiên, thấy mình hơn người khác về một phương diện nào đó có thể làm cho chúng ta thỏa mãn. Nhưng sự hơn thua ấy chỉ có tính cách nhất thời, do đó nó sẽ làm cho chúng ta bất mãn. Một ước muốn có thể được thỏa mãn, nhưng ước muốn này lại tiếp nối ước muốn khác. Không có một ước muốn nào có thể xoa dịu một ước muốn khác. Xem sự hài lòng như một món hàng mà tiền của có thể mua được là một ảo tưởng. Sự hài lòng tự nó đã là một thứ của cải mà chẳng có thứ gì có thể mua được. Ngạn ngữ Pháp nói, điều làm cho chúng ta bất mãn với chính mình chính là ý tưởng thái quá mà chúng ta có về hạnh phúc của người khác. Có người thời đại quá đau khổ bởi vì họ không hài lòng với những gì mình đang có hay làm được, mà chỉ đứng núi này trong núi nọ để so sánh với người khác. Chúng ta đang có một ngôi nhà tương đối khang trang, nhưng vì người hàng xóm vừa xây được một ngôi nhà lớn hơn nhà của chúng ta, đẹp hơn nhà của chúng ta và có nhiều tiện nghi hơn nhà chúng ta. Vậy là chúng ta cảm thấy buồn và bất mãn với chính mình. Thật ra, con người của chúng ta và hạnh phúc của chúng ta tùy thuộc vào cách chúng ta nghĩ về bản thân, cũng như những giá trị chúng ta đề cao và muốn sống theo. ngày nay con người thích chạy theo các thần tượng. Có biết bao nhiêu thần tượng trên màn ảnh, trên sân khấu, trên sân cỏ hay trong chính trường? Người ta chạy theo những ảo ảnh hơn là thực tế, mà thực tế không đâu xa lạ cho bằng chính bản thân mình. Chúng ta nể phục các bậc anh hùng, nhưng cho dù anh hùng có là con người hơn người khác đến đâu, họ vẫn là những con người với đầy dẫy những bất toàn và khiếm khuyết. Người ta không cần phải là một con người hoàn hảo để trở thành một anh hùng. Ngay cả anh hùng cũng có những giới hạn và sai trái. Xét cho cùng, họ cũng chỉ là những con người như mọi người khác. Có khác chăng là họ cảm thấy mình là những con người tự do. Chính tự do làm nên anh hùng. Về phương diện ấy, mọi người đều có thể trở thành anh hùng, bởi vì mọi người đều có tự do. Chính tự do mới làm cho con người hài lòng trong những hoàn cảnh khó khăn và nghiệt ngã nhất. Chuyên gia tâm lý trị liệu Roberto Assagioli đã viết về kinh nghiệm tù đầy của ông như sau. Tôi nhận thức rằng tôi tự do để chọn một trong nhiều thái độ khi đứng trước một hoàn cảnh. Tôi có thể nổi loạn và nguyền rủa, hay tôi có thể cam chịu một cách thụ động như cỏ cây. Tôi có thể tự thương hại và làm người tử đạo. Tôi cũng có thể đương đầu với tình huống trong tinh thần thể thao hoặc với óc khôi hài, nghĩa là xem nó như một quyển tiểu thuyết hay như một kinh nghiệm lý thú. Tôi cũng có thể xem đó như một giai đoạn để nghỉ ngơi, để suy nghĩ, để nhìn lại quá khứ. Cuối cùng tôi cũng có thể xem tình huống như một cuộc tĩnh tâm. Tôi nhận thấy rõ ràng rằng đây là chuyện hoàn toàn riêng tư của tôi, và tôi tự do để chọn lựa một trong những thái độ trên đây. Có được sự bình tĩnh và sáng suốt như tác giả Roberto Assagioli không phải là điều dễ dàng, nhưng nguyên tắc mà ông đề ra thật là rõ ràng và đơn giản, đó là hạnh phúc hay bất hạnh, vui hay buồn, bằng lòng với số phận hay bất mãn, tất cả đều tùy thuộc nơi tự do nội tâm của chúng ta. Chúng ta tự tạo cho mình thiên đàng hay hỏa ngục là tùy cách chúng ta nhìn và giải thích các biến cố. Chúng ta có thể nhìn tách trà tràn đầy hay lưng một nửa. Sự chọn lựa thuộc về chúng ta. Lão Tử khuyên, hãy bằng lòng với những gì mình có, hãy vui với hiện trạng. Khi bạn thấy mình không thiếu điều gì nữa, lúc đó cả thế giới thuộc về bạn. Sự bằng lòng không phải là điều chúng ta cố gắng để đạt tới. Chẳng có gì có thể bảo đảm được nó. Thay vì cố gắng đi tìm sự bằng lòng, hãy cố gắng sống hết mình, như là sống một cách sung mãn giây phút hiện tại. Ngay cả khi hoàn cảnh không thuận tiện, hãy mở rộng vòng tay, đón nhận nó như một cơ may để hoàn thiện. Chỉ với thái độ ấy, chúng ta mới không rơi vào tâm trạng bất mãn, và như vậy mới có thể bằng lòng với những gì chúng ta đang có. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chỉ cần những người có trách nhiệm trong xã hội quan tâm tạo điều kiện thuận lợi bằng các chính sách để cuộc sống của những người hành nghề thu gom rác được cải thiện, họ sẽ đóng góp rất lớn cho bài toán về rác của chúng ta. Đó là ý kiến của Linh Mục Vĩnh Sang dòng Chúa Cứu Thế về việc bảo vệ môi trường trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam hiện nay trong bài viết Rác. Trong chuyên mục Diễn đàn Tự do hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu phần 1 của bài viết. Mấy ngày nay, trên các trang thông tin, cụ thể là báo Tuổi Trẻ ra ngày thứ Sáu, 29 tháng 7 năm 2011, và các ngày chung quanh sự kiện này, người ta bàn tán về một thương vụ tại thành phố Sài Gòn. Nội dung là về sự kiện công ty VWS, một công ty đang đầu tư xây dựng một nhà máy xử lý rác cho thành phố đặt tại khu Đa Phước. Để có thể vận hành thử nhà máy, công ty xin nhập khẩu 10.000 tấn phế liệu từ Hoa Kỳ. Sự kiện này được đem lên báo chí và nhiều ý kiến phản đối việc nhập khẩu phế liệu này. Họ lý luận như thế là mang ô nhiễm môi trường về cho Việt Nam. Hơn nữa, nhà máy xử lý rác cho thành phố còn phải được vận hành thử bằng chính rác của thành phố. Nhưng có ý kiến ngược lại cho rằng, rác thành phố chưa được phân loại ngay từ đầu nguồn, còn lẫn lộn rất nhiều thứ nên không đủ tiêu chuẩn để vận hành nhà máy. Một ý kiến khác cũng trên báo Tuổi Trẻ, số ra ngày thứ Sáu, 29 tháng 7 vừa qua, trong bài Sinh con rồi mới sinh cha, tác giả Huy Thọ lại cho rằng xây dựng như vậy là chưa hợp lý. Việc phân loại từ đầu nguồn hiện nay đang còn bế tắc. Một chương trình giáo dục vận động quy mô bài bản được sự yểm trợ của một tổ chức quốc tế từ Nhật Bản đã bắt đầu từ năm 2007 ở Hà Nội. Cho đến nay, kết quả vẫn tiến triển rất chậm. Xử lý rác tại Việt Nam hiện nay đang là một bài toán lớn rất khó giải. Bao nhiêu năm qua, các thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn và các thành phố khác đang gánh chịu sự ô nhiễm khủng khiếp từ rác phế thải. Sự ô nhiễm này cũng không tha đến các địa phương khác, các khu du lịch, các vùng thiên nhiên cũng đang oằn mình vì gánh rác. Thói quen dùng những vật liệu mang tính ô nhiễm cao như bao xốp, chai nước nhựa, v.v., tật xấu vứt rác bừa bãi, cộng thêm chưa có tính phân loại rác đầu nguồn, đã đẩy tình trạng ô nhiễm từ rác ngày càng lên cao. Đầu tư nhà máy xử lý rác cho các thành phố là một việc làm hợp lý. Nếu vận hành tốt, chúng ta có những sản phẩm hữu ích từ rác. Trước hết là phân bón từ các chất hữu cơ, các vật liệu từ rác vô cơ tái chế. Vậy vấn đề hệ trọng ở chỗ phân loại rác đầu nguồn. Nếu tổ chức phân loại rác đầu nguồn tốt, chúng ta có thể giải quyết được bài toán rác. Hiện nay, ít là tại ba thành phố lớn, một số lượng lớn lao động đổ về từ các miền quê vào thành phố hành nghề ve chai. Họ đi đến tận hang cùng ngõ hẻm thu mua các phế liệu, rồi bán lại cho các vựa ve chai. Ở Hà Nội gọi là đồng nát, ở Huế gọi là chai bao, ở Sài Gòn người ta gọi là ve chai. Chắc chắn thu nhập của họ tương đối, cho dẫu có vất vả nhọc nhằn nhưng vẫn còn hơn thu nhập của họ ở miền quê, nên lượng người hành nghề này rất đông và ngày một tăng. họ hình thành từng nhóm, từng đồng hương, phân chia nhau từng khu vực, thuê nhà trú ngụ thành từng hội, từng phường. Chỉ cần những người có trách nhiệm trong xã hội quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi bằng các chính sách về y tế, xã hội, nhà ở, tổ chức, cuộc sống của họ được cải thiện, gia đình họ được an tâm, thì họ sẽ đóng góp rất lớn cho bài toán về rác của chúng ta. Nói về những người có trách nhiệm, cũng là nói về vai trò xã hội của giáo hội. Giữa một thành phố phồn vinh hoành tráng và tiêu thụ như hai thành phố lớn Hà Nội, Sài Gòn, cũng như các thành phố khác, giáo hội được mời gọi hướng về người nghèo, đồng hành chia sẻ với người nghèo. Ở các thành phố đó, bản chất giáo hội không phải là chè chén với người giàu, tung hô, thăm viếng, chụp hình với những đại gia, càng không phải là tham dự những chuyến du lịch sang trọng với các đại gia và bỏ rơi những người ngày đêm kêu cứu ngay trước cửa nhà. Trong bài tin mừng Chúa Nhật thứ 18, mùa thường niên năm A, Đức Giê-xu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương. Thì những người có trách nhiệm trong giáo hội có thấy chạnh lòng thương đoàn người ve chai đồng nát đông đảo đang vất vưởng ở các thành phố xa hoa lộng lẫy này không? Hãy có những hoạt động để nâng đỡ họ. Có khó không khi chúng ta có một sự can thiệp về y tế cho họ? Tổ chức các đoàn nha y dược đi giúp các miền quê rất tốt. Nhưng sao không tổ chức các phòng y tế cho các cánh vi chai đồng nát ở ngay giữa thành phố? Tại sao không hợp đồng với các phòng khám đa khoa để có những can thiệp giúp đỡ tài chính cho những vi chai đồng nát có thể bảo hiểm y tế của nhà thờ? Tại sao không có những sáng kiến mục vụ cho di dân xa quê như thành lập ca đoàn, nhóm đồng hương, thánh lễ cho người xa quê, các lớp giáo lý bỏ túi và nhà nguyện về đêm, thể theo dõi mục vụ được cấp và cập nhật liên tục khi họ di chuyển đến địa phương khác để nâng đỡ cho những người xa quê. Một hoạt động khác đang phát triển ở nhiều nơi đó là các nhóm ve chai. Những nhóm này đã và đang hoạt động rất hiệu quả. Nhóm thu hút rất đông các thanh niên nam nữ, họ sinh hoạt đều đặn và liên tục. Số tiền họ kiếm được từ thu nhập ve chai đã đóng góp không nhỏ vào các hoạt động từ thiện bác ái xã hội. Hành động của họ là lời rao giảng về tình thương, hình ảnh của họ chính là tấm gương cho các bạn trẻ khác soi vào. Chúng ta cần quan tâm, nâng đỡ và khích lệ các bạn trẻ ve chai. Học thuyết xã hội công giáo chương 10 về môi trường nói rằng, bảo vệ môi trường là sứ mạng của giáo hội. Trong sứ điệp nhân ngày hòa bình thế giới 1 tháng 1 năm 2010, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng cho rằng, bảo vệ môi trường là con đường dẫn đến hòa bình. Chạnh lòng thương là phẩm chất của người Kitô hữu. Hãy làm một cái gì đó cho anh em, cho xã hội, cho nhân loại. Đừng lý thuyết và càng không nên làm tư tế biệt phái.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong phần cuối cùng của bài viết rác của Linh Mục Vĩnh Sang dòng Chúa Cứu Thế. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tin vào đời do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tín hữu hay vô thần, thuộc một giáo hội Kitô hay một tôn giáo nào khác, không ai có thể phủ nhận rằng nền văn minh hiện nay của nhân loại ở nhiều mức độ khác nhau đều chịu ảnh hưởng của Kitô giáo. Đó là khẳng định của chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị trong một chuyến về thăm quê hương Ba Lan khi ngài nói: mãi mãi nhân loại không thể loại bỏ Đức Kitô ra khỏi lịch sử của mình. Thánh Clemente thành Alexandria mà chúng tôi đã trình bày vài tư tưởng nổi bật tuần qua là một trong những nhà tiên phong mở ra khúc quanh, qua đó giáo hội cởi mở đón nhận triết lý ngoài Kitô giáo và dùng chính triết lý này để trình bày kho tàng mặc khải. Nhưng người đã có công hệ thống hóa tư tưởng của Thánh Clemente và đưa vào giáo huấn chính thức của giáo hội là Thánh Thomas Aquino, tiến sĩ, mà hôm nay chúng tôi xin được tóm tắt những tư tưởng chính của ngài. Vào thời Trung Cổ, nhiều người chủ trương rằng đức tin và lý trí là hai nguồn hiểu biết hoàn toàn khác biệt nhau, do đó không mâu thuẫn nhau, cũng không đồng hóa với nhau, và nhất là không thể trợ giúp nhau. Thánh Thomas Aquino bác bỏ chủ trương nhị nguyên ấy. Ngài lấy lại luận đề của Thánh Clemente về sự hòa hợp giữa đức tin và lý trí, hay đúng hơn giữa niềm tin Kitô và tri thức triết học. Chúng ta có thể tóm tắt những điểm nổi bật trong học thuyết của Thánh Thomas Aquino như sau. Trước hết, Thánh Thomas khẳng định rằng đức tin và triết lý là hai hình thức hiểu biết hoàn toàn khác biệt nhau. Thật thế, triết lý chỉ chấp nhận một chân lý dựa trên sự hiển nhiên nội tại của chân lý ấy. Trong khi đó, đức tin đón nhận một chân lý dựa trên uy tín của Thiên Chúa là Đấng Mặc Khải. Ngay cả khi triết lý bàn đến sự hiện hữu của Thiên Chúa, thì sự hiểu biết của triết lý cũng khác biệt với đức tin. Thánh Thomas viết như sau: sự hiểu biết của triết lý đắc thủ được xuyên qua tạo vật. Chính tạo vật dẫn đưa đến sự hiểu biết Thiên Chúa như hậu quả dẫn đến nguyên nhân. Điểm thứ hai trong học thuyết của Thánh Thomas là đức tin và triết lý không hề mâu thuẫn với nhau, bởi vì cội nguồn của cả hai chính là Thiên Chúa. Do đó, chân lý triết học không bao giờ xung đột với chân lý mặc khải. Khi có mâu thuẫn, thì đó là dấu hiệu không có chân lý, mà chỉ là những kết luận sai lầm hoặc không cần thiết. Giữa đức tin và triết lý, không những không có xung đột, mà còn có thể có sự tương hợp, bởi vì theo Thánh Thomas, giữa những sự mà con người có thể biết bằng lý trí tự nhiên, có những tương đồng thông thương với nhau qua trung gian của đức tin. Triết lý chứa đựng một vài tương đồng với những chân lý thuộc về đức tin. Do đó, nếu trong các triết thuyết mà có chứa đựng những điều nghịch với đức tin, thì điều đó không do chính triết lý mà do sự lạm dụng triết lý vì sự yếu đuối của lý trí con người mà thôi. Điểm thứ ba trong học thuyết của Thánh Thomas Aquino, đức tin là điều tối cần, bởi vì duy chỉ nhờ triết lý, con người không thể nào đạt được một sự hiểu biết có thể cứu thoát nó. Thánh Thomas Aquino viết như sau: để được cứu rỗi, ngoài những hiểu biết triết học, con người cần phải có một giáo thuyết, một sự hiểu biết bắt nguồn từ mặc khải của Thiên Chúa. Trước hết, bởi vì con người hướng về Thiên Chúa như một cứu cánh vượt quá khả năng lý trí của con người. Nhưng, ngay cả khi dùng lý trí để bàn về những gì có liên quan đến Thiên Chúa, con người cũng phải cần có mặc khải của Thiên Chúa, bởi vì một sự hiểu biết tự nhiên về Thiên Chúa cũng chỉ có thể là kết quả của không biết bao nhiêu nhọc công kiếm tìm và lầm lẫn. Tuy nhiên, sự cứu rỗi của con người lại tùy thuộc vào sự hiểu biết Thiên Chúa. Do đó, phương thế phù hợp và chắc chắn nhất để con người được cứu rỗi chính là được Thiên Chúa dạy dỗ
bằng chính mặc khải của Ngài. Điểm nổi bật khác trong học thuyết của Thánh Thomas Aquino là đức tin cần thiết để định hướng cho triết lý. Tự sức mình, lý trí có thể biết những chân lý thuộc trật tự tự nhiên, nhưng nó hoàn toàn bất lực để có thể đi sâu vào những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Nhưng kể từ lúc đức tin chỉ cho lý trí biết chân lý ở đâu, thì triết gia có thể định hướng được những tìm kiếm của mình. Việc làm của triết gia là làm sáng tỏ những gì mình đã biết qua đức tin. Như vậy, cũng như Thánh Clemente chủ trương, Thánh Thomas Aquino khẳng định rằng, triết lý, tức những hiểu biết tự nhiên của con người, là đầy tớ phục vụ cho đức tin. Triết lý minh chứng những tiền đề của đức tin, triết lý minh họa những chân lý của đức tin, và triết lý đẩy lui những chống phá nghịch lại đức tin. Học thuyết trên đây của Thánh Thomas Aquino đã thực sự mở ra một khúc quanh trong lịch sử giáo hội. Những thành kiến trước kia đối với sự hiểu biết của con người nói chung và triết lý Hy Lạp nói riêng đã được đánh đổ. Giáo hội không còn là một tường thành khép kín chống lại bước tiến của nhân loại, mà đã tự nhận là chiếc nôi ấp ủ và chuyên chở những hiểu biết và tiến bộ của con người. Sự kiện lịch sử mà không ai có thể chối cãi được, đó là vai trò khám phá của các dòng tu thời Trung Cổ. Các thành phố mọc lên xung quanh các dòng tu, nhiều khám phá và ứng dụng khoa học là công đầu của nhiều tu sĩ. Tư tưởng làm nền cho nền văn minh của Tây Phương là triết lý của Plato và Aristotle, đều đã được các dòng tu sưu tầm, sao chép và quảng bá. Nhưng cũng chính nhờ những phạm trù của nền triết lý đó mà những chân lý mặc khải được minh họa và quảng bá rộng rãi trong thế giới Tây Phương. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, như nước mưa tan trong biển.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày xưa có một ông vua có rất nhiều cận thần thân tín. Tuy nhiên, ông ta tỏ ra đặc biệt yêu mến một người trong số họ bởi người này rất thông minh, giỏi giang và luôn đưa ra những lời khuyên hữu ích. Một ngày nọ, nhà vua bị một con chó cắn vào ngón tay và vết thương ngày càng trở nên trầm trọng. Nhà vua liền hỏi người cận thần rằng, đó có phải là một điềm xấu hay không? Người cận thần trả lời, đó là điều xấu hay tốt thì khó mà có thể nói trước được, thưa đức vua. Cuối cùng, ngón tay của nhà vua bị hoại tử nặng và cần phải cắt bỏ. Nhà vua liền hỏi lại người cận thần, hẳn đây là một điều xấu. Một lần nữa, người cận thần vẫn trả lời như cũ, tốt hay xấu rất khó để nói, thưa đức vua. Nhà vua tức giận, tống giam người cận thần của mình. Vào một ngày, nhà vua đi săn trong rừng. Ông khấp khởi mừng thầm khi mải mê đuổi theo một con nai, rồi ngày càng dấn sâu hơn vào rừng rậm. Cuối cùng, nhà vua nhận thấy mình bị lạc. Điều tồi tệ hơn là ông bị thổ dân bắt lại làm vật tế thần. Nhưng họ bất ngờ nhận ra rằng nhà vua thiếu mất một ngón tay. Lập tức họ thả nhà vua ra vì ông ta không phải là một người đàn ông hoàn hảo và không phù hợp để dâng cúng tế thần. Sau đó, nhà vua đã tìm được đường về cung điện. Nhà vua hiểu ra lời nói của người cận thần năm xưa, tốt hay xấu thì khó mà có thể nói trước được. Nếu không bị mất một ngón tay, nhà vua có thể đã bị giết. Ngay lập tức, nhà vua truyền lệnh thả người cận thần của mình và xin lỗi anh ta. Nhưng người cận thần không có vẻ gì oán trách nhà vua khi bị tù đày, trái lại, người cận thần nói, đó không hẳn là điều tồi tệ khi đức vua giam thần lại. Bởi nếu đức vua không giam thần lại, thần sẽ được đi theo trong chuyến đi săn. Nếu người dân bản địa nhận ra rằng nhà vua không thích hợp cho việc cúng tế, họ sẽ sử dụng thần để dâng lên vị thần của họ. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Cuộc sống là một chuỗi những vui buồn, may mắn, tốt xấu, phúc họa đang xen nhau. Vì thế, việc nên nhìn nhận những sự kiện đó dưới một quan điểm như thế nào luôn là điều chúng ta phải có ý thức rèn luyện. Bởi lẽ, một sự kiện xảy đến trong cuộc đời của mình trở nên tốt hay xấu, họa hay phúc là do quan điểm và góc cạnh mình nhìn nhận sự kiện hơn là chính bản chất sự kiện đó. Quan điểm này tuy không mới mẻ, nhưng giá trị của nó dường như luôn đúng trong từng hoàn cảnh sống của mỗi người. Bình luận về hai chữ họa phúc, sách Hoài Nam Tử đã viết như sau. Họa là gốc của phúc, phúc là gốc của họa. Họa phúc luân chuyển và tương sinh, sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái kết quả của nó. Hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được. Nên khi được phúc thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến. Khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu, đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời hết may tới rủi, hết rủi tới may. Vì thế tốt nhất là nên giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống. Trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, đừng quá tập trung vào những bất hạnh mà hãy tin rằng sẽ có một điều may mắn khác tiềm ẩn trong rủi ro mình đang gặp. Bởi lẽ không bao giờ tất cả mọi cánh cửa của cuộc đời đều đóng lại với một ai cả. Ngay cả khi chúng ta cảm thấy căn phòng cuộc đời mình chìm ngập trong bóng đêm, thì vẫn hãy tin rằng có một cánh cửa khác, dù nhỏ thôi, đang mở ra và đó sẽ là hướng đi mới cho cuộc đời của ta. Người lạc quan luôn nhìn thấy những may mắn, cơ hội trong mọi hiểm nguy, bất hạnh. Ngược lại, người bi quan luôn nghĩ đến hiểm nguy bất hạnh, cho dù mình đang hưởng nhiều may mắn, cơ hội. Chính quan điểm và tầm nhìn đối với những sự việc xảy ra trong đời sống của mỗi người đã tạo nên sự khác biệt này. Và phản ứng của lòng mình trước sự kiện hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm, mà sự kiện bên ngoài thì lệ thuộc vào nhiều yếu tố mình không làm chủ được, còn quan điểm và tầm nhìn thì hoàn toàn do cá nhân mình định đoạt. Do đó, chính quan điểm và góc cạnh mình nhìn một sự kiện sẽ quyết định nó trở nên tốt hay xấu, họa hay phúc cho cuộc đời của mình. Là người tin và đi theo Chúa Kitô, chúng ta còn phải có một niềm tin vững vàng rằng một sợi tóc trên đầu của chúng ta rớt xuống cũng không ngoài ý của Thiên Chúa. Nghĩa là, cho dù đón nhận những điều như ý hay bất ưng trong cuộc sống, chúng ta đều tin rằng tất cả không ngoài thánh ý của Thiên Chúa. Và Chúa đã hứa, ơn ta đủ cho con. Chúa không để ai phải vác thập giá quá sức mình. Ngài sẽ ban ơn giúp sức để chúng ta chu toàn thánh ý của Ngài. Vì thế, khi một sự việc xảy đến trong cuộc đời mình, chúng ta đừng quá bận tâm nó sẽ là tốt hay xấu, họa hay phúc trong cuộc đời, mà hãy tin vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa và động thái chúng ta cần phải có là sẵn sàng đón nhận với một tâm thế bình an và phó thác. Lạy Chúa, cuộc sống của chúng con trở nên phong phú và giàu ý nghĩa khi chúng là một tập hợp gồm nhiều sắc thái khác nhau, vui, buồn, thành công, thất bại, phúc, họa đan xen. Xin cho chúng con luôn nhận ra tình yêu quan phòng của Thiên Chúa trong tất cả mọi sự việc, và nhất là biết đón lấy những điều mình không như ý với tất cả tâm tình cậy trông, phó thác. Vì như lời ca của nhạc sĩ Francisco, chúng con tin rằng
trái tim hồng Thiên Chúa, trái tim người cha, mai muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chưa chán lời ca, con tình Thiên Chúa trái tim nở hoa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.